Chương trình cầu nguyện Bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 đến 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 đến 11 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2015, như thường lệ, xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy hiệp ý cùng với chúng con để dâng lên Thiên Chúa buổi cầu nguyện hết sức thánh thiêng này.
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thắng về nơi phúc nhân. Sống chết con trông nhờ bao nhiêu sức hộ phù, lòng Mẹ sẵn sàng mà đói đến con, giúp con đưa con về nơi bên. Sống chết con trông nhờ bao nhiêu sức hộ phù, lòng Mẹ sẵn sàng mà đói đến con, giúp con đưa con tới thiên đàng. Thân lạy nữ vương, Mẹ thấu tình con, hỏng trèo theo nước suối dòng. Thân lạy nữ vương, Mẹ thấu tình con, giúp con yên ngàn trèo bơi bán cậy. Mẹ thương đến con khôn, lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, cho con thắng về nơi phúc nhà.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, không có Chúa Thánh Thần, người ta không thể cầu nguyện được. Không có Chúa Thánh Thần, người ta không thể yêu thương và tha thứ cho nhau được. Khi Mẹ đến thăm bà Elizabeth, thì hài nhi trong lòng bà tràn đầy Thánh Thần. Mẹ là ngôi sao sáng, cứ nhìn theo ánh sao của Mẹ, mình sẽ tìm được bình an và hạnh phúc, hoa trái của Chúa Thánh Thần. Đêm nay, chính Mẹ sẽ cầu nguyện để Chúa Thánh Thần ngự xuống trên từng nhà, từng tâm hồn đang khao khát tìm kiếm người. Vậy kính xin quý ông bà, anh chị em, hãy thinh lặng để mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin quý ông bà anh chị em cùng hát theo.
Xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan, tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm phụ con ngày đêm, nhuộm tâm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Lời Chúa. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha nói trong các con. Lạy Chúa, ngày xưa khi Chúa đi đến đâu thì cũng có người theo và cũng có người chống đối Chúa. Bây giờ cũng y như vậy, khi các cha đi rao giảng tin mừng, luôn luôn có những người tin theo Chúa, và cũng luôn luôn có những người không tin, và họ tìm đủ cách hãm hại, chống đối các ngài. Nhưng chính Chúa Thánh Thần đã giúp các ngài trả lời vô cùng khôn ngoan trước những nanh vuốt cạm bẫy của sư tử đói đang hung hãn và tàn bạo. Con được nghe một chứng từ rất sống động. Ở Nam Định, Việt Nam, thời kỳ sau cải cách ruộng đất, người ta tìm mọi cách để triệt hạ các linh mục. Có một linh mục bị người ta tố cáo là ngài đã hãm hiếp một giáo dân khi cô phục vụ trong nhà xứ của ngài. Thế là người ta tổ chức một phiên tòa lưu động nhằm làm nhục ngài trước công chúng. Ở phiên tòa, người tố cáo hùng hồn nói rằng cô đã bị cha dụ dỗ và hãm hiếp. Trước những lời tố cáo hết sức chân cháo và tàn ác, vị linh mục vẫn bình thản và chỉ hỏi lại một câu duy nhất. Cô cho tôi hỏi, vậy thì tôi đã hãm hiếp chị ở đâu? Ở dưới nhà hay ở trên gác? Cô ta hùng hồn trả lời, ở trên gác, mày hiếp tao ở trên gác. Lúc này vị linh mục dõng dạc trả lời, thưa cán bộ, thưa bà con, nhà xứ của tôi ở không có gác. Những gì cô tố cáo tôi hoàn toàn không đúng sự thật. Thế là cha đã có một dịp làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Chính Chúa Thánh Thần đã nói thay cho ngài. Lạy Chúa, thế giới ngày hôm nay cũng vẫn tìm đủ mọi cách để bôi nhọ giáo hội công giáo. Đức Giáo hoàng Francisco của chúng con luôn bị báo chí bao vây và đặt nhiều câu hỏi hóc búa, cốt để gài bẫy ngài. Xin Chúa Thánh Thần hãy soi sáng và trả lời thay cho ngài những gì Đức Thánh Cha trả lời, khiến thế giới phải sửng sốt, thán phục mà trở về với Chúa. Và ngay tại đất nước Hoa Kỳ, một đất nước hiện đại và văn minh nhất thế giới, nhưng họ đã chấp nhận cho phá thai hợp pháp, công nhận hôn nhân đồng tính. Các linh mục ngày hôm nay sẽ phải đối diện với rất nhiều tình huống nan giải. Nếu không khéo léo, người ta sẽ tố cáo và đưa các ngài ra tòa vì không chấp nhận luật phá thai, không chấp nhận làm đám cưới cho hai người cùng giới. Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần xuống để các ngài khôn ngoan, biết cách trả lời và tìm được giải pháp vượt qua mọi cạm bẫy của người đời. Và các gia đình ngày hôm nay cũng vậy. Chúng con đang phải đối diện với bao thử thách. Con cái không muốn đi nhà thờ, tự do sống theo bản năng xác thịt yếu hèn. Chúng ỷ vào khoa học, đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa, chất vấn cha mẹ mình. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban cho những bậc làm cha làm mẹ biết khôn ngoan, khéo léo trả lời, để chúng bị thuyết phục mà trở về với cội nguồn của sự sống là chính lòng thương xót thẳm sâu của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự xuống trên chúng con. Xin hãy đổi mới và biến chúng con trở thành khí cụ sắc bén của Chúa. Dù thế gian có gian dối, quỷ quyệt đến đâu, xin cho chúng con luôn biết kiên vững và bước theo con đường Chúa đã đi qua, con đường thập giá. Chỉ ở trong Thánh Thần, chúng con mới nhận ra thập giá là hồng ân vĩ đại. Chỉ ở trong Thánh Thần, chúng con mới can đảm vác thập giá đời mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, hãy phủ lấp trái tim chúng con, gia đình chúng con và toàn thể nhân loại này bằng tình yêu tinh tuyền của Người.
Ngài xin
trong bầu khí tràn ngập Thánh Thần. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi thành viên trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang có mặt trong đường dây online tối nay. Đặc biệt là tất cả những ai đang nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Ông bà Nguyễn Văn Nam ở Florida đang đau nặng. Ông Hoàng Thu Điệp bị mù cả hai mắt vì tai nạn. Anh Nguyễn Tiến Dũng ở New Jersey được vững niềm tin và biết tuyệt đối tín thác vào lòng thương xót của Chúa ngay trong cơn bệnh hiểm nghèo. Anh Hùng, chị Nga bị bú ở đầu. Chị Kim Phụng bị suy tim. Anh Huấn bị ung thư máu. Cha Nguyễn Tầm Thường vừa qua một ca mổ cột sống. Và đặc biệt linh hồn Maria Nguyễn Thị Lành là chị của cha Giuse Trần Đình Long vừa qua đời tại Việt Nam. Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót, thương chữa lành tất cả những ai đang nhờ chúng con cầu nguyện, và nhất là sớm đưa linh hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện sâu lắng, kính xin quý ông bà, anh chị em, hãy cùng với chúng con lần chuỗi thương xót. Chuỗi kinh mà chính Chúa Giêsu đã chỉ dẫn Thánh nữ Faustina năm xưa. Chỉ nhờ lần chuỗi thương xót, thế giới đang được thay đổi. Xin quý ông bà, anh chị em, hãy cầu nguyện với tất cả trái tim mình. Muôn vạn ơn lành sẽ tuôn đổ xuống thế gian, nhất là gia đình của mình, trong giây phút thánh thiêng này.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại,
tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân còn tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân còn tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân con tin hòa nơi Ngài
lạy Cha hằng hữu. Con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin phán nơi Ngài. Chiều đôi núi con về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm tư Ngài đã hiến dâng. Màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Cả lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Ngài là một tông đồ ưu tuyển của lòng thương xót Chúa. Ngài đã nhiệt thành cộng tác với buổi cầu nguyện online vào mỗi tối thứ sáu trên đất nước này trong những năm tháng qua. Hôm nay sau hơn 5 năm du học, Ngài sẽ trở về để phục vụ cho giáo hội Việt Nam. Và đêm nay cũng là đêm cuối cùng Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần sẽ nói qua môi miệng của Ngài, và chính Chúa Thánh Thần sẽ đem đến cho từng người, từng gia đình, sứ điệp của lòng thương xót Chúa. Vậy xin kính mời quý ông bà, anh chị em hãy cùng lắng nghe Ngài chia sẻ. Chúng con trân trọng kính mời cha.
Con xin kính chào quý ông bà, anh chị em đang hiện diện trong giờ cầu nguyện tối hôm nay. Chúng ta lắng lọc tâm hồn để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống, xin Ngài soi lòng mở trí để giúp chúng ta có thể lắng nghe lời Chúa, hiểu được lời của Ngài và biết đem ra thi hành trong cuộc sống của chúng ta. Xin mọi người cũng cầu nguyện cho con, để xin Ngài mở miệng, mở trí, để con biết nói những lời như thế nào cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Xin cho lời Chúa đứng trang nơi tâm hồn của tất cả mỗi người chúng ta, để lời Chúa trở nên một sức sống, trở nên một ánh sáng, soi sáng cho cuộc con đường của mỗi người chúng ta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền cho các ông đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức giàu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Một lần nữa con xin được kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Mỗi người chúng ta có thể nói như là một chiếc cung mà Chúa dùng để Chúa có thể thực thi một cái chương trình đặc biệt nào đó của Chúa cho nhân loại này. Bằng chứng rằng chúng ta nhìn vào cái thế giới mà chúng ta đang sống, mỗi người mỗi cách khác nhau và Chúa sử dụng mỗi người khác nhau. Chúa gọi người này đi làm tông đồ cho Chúa ở nơi miền truyền giáo xa xôi, nơi những nơi mà có thể nói con người sống một cách rất khổ cực. Chúa cũng gọi những con người dấn thân cho Chúa để làm những cái việc rất nhỏ bé tầm thường, có thể chỉ là những cái việc săn sóc cho những bệnh nhân hay là săn sóc cho những người anh chị em mà bị bỏ rơi. Và Chúa cũng gọi những con người để đi lo những cái việc, chẳng hạn như có thể nói rằng lo cuộc sống, lo sự bảo vệ an ninh, hay là lo cho hạnh phúc gia đình, vân vân và vân vân. Mỗi người mỗi cách khác nhau, Chúa chọn, Chúa gọi và Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta, mỗi người mỗi trách nhiệm và mỗi bổn phận khác nhau. Tuy là mỗi người chúng ta được Chúa trao phó mỗi người mỗi bổn phận khác nhau, nhưng cái điểm hay là chúng ta lại sống trong một thế giới, sống trong một xã hội hay sống trong một cái thành phố, và vì chúng ta sống chung như vậy cho nên chúng ta thấy chúng ta cùng chịu những cái tác động, cùng chịu chung có thể nói những cái khó khăn, những thử thách và những cái cám dỗ, nói chung nó như là giống nhau. Và chính vì thế mà chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu sai các tông đồ đi từng hai người một và Ngài căn dặn họ đừng mang gì ngoài một cái cây gậy, không mang bị, mang bánh, không mang tiền, cũng như là chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Có nghĩa là Ngài chỉ cho phép cái người tông đồ mà Ngài sai đi đó có những cái vật dụng hết sức là tầm thường để làm sao có thể giúp cho cái hành trang của họ nó được một cái gì đó nó không quá chú tâm vào những cái vật chất của cuộc đời của con người, nhưng đúng hơn Chúa muốn các tông đồ chú tâm một cách trọn vẹn vào sứ điệp tin mừng mà Ngài muốn các tông đồ đi đâu giảng. Đặt tin mừng ngày này khi chúng ta nghe, có lẽ nhiều người trong chúng ta thường hay ám chỉ nhiều đến những người tu sĩ, những người dấn thân cho Chúa để lo phục sự Chúa trong việc bỏ tất cả mọi sự để chỉ loan báo tin mừng. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn một cách sâu xa hơn đoạn tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa cũng đang muốn nói đến từng người, từng mỗi người chúng ta trong từng cái bộ phận, cái trách nhiệm mà Chúa trao phó cho chúng ta. Có một cái câu chuyện nói về ba vị đạo sĩ hành hương về đền thánh. Thì trên cái chặng đường xa xôi họ phải đi như vậy, thì một lần kia họ dừng lại nơi một cái gia đình. Thì trong cái gia đình này khi họ dừng chân nghỉ đêm, thì gia đình đó có một người chồng đang bệnh nặng. Và thế là ba cái vị đạo sĩ này ở lại với gia đình đó, cũng như giúp đỡ cái gia đình này trong lúc cái người chồng đau nặng và có bốn đứa con thì nheo nhóc như vậy. Và thế rồi cái người chồng qua đời, thì ba vị đạo sĩ này cố gắng để thu xếp lo an táng cho cái gia đình một cách ổn thỏa. Và sau khi đã lo xong cái an táng đó, thì ba vị đạo sĩ tiếp tục lên đường. Thế nhưng mà trong số ba vị đạo sĩ đó thì có một vị đạo sĩ chặt lòng thương với cái gia đình này, bởi vì người chồng là có thể nói trụ cột duy nhất có thể kiếm sống để lo lắng cho gia đình. Mà bây giờ anh ta mất đi, một mình cô vợ với bốn đứa con sống nheo nhóc ở giữa một cái khu rừng như vậy, thì làm sao có thể vượt qua được cái cơn thử thách, cái nỗi cô đơn thiếu vắng đi một người chồng. Và thế là cái vị đạo sĩ này tình nguyện ở lại để giúp cái cô này có thể vượt qua được cái cơn khốn khó đó. Và thế là hai vị đạo sĩ còn lại tiếp tục lên đường cái cuộc hành trình để đến cái đền thánh. Thì khi mà họ đi một đoạn, thì tình cờ họ đi ngang qua một cái thành phố, và trong cái thành phố đó thì họ đang bị bắt hại bởi một cái nhóm thổ phỉ luôn luôn cứ mỗi tuần lại đến để mà ăn cướp, để mà lấy lương thực và hà hiếp dân làng. Thế là hai vị đạo sĩ này đã tá túc lại cái ngôi làng đó và đã tìm cách huấn luyện những cái trai tráng trong làng để có thể chống trả lại những cái tên giặc, những cái tên thổ phỉ đó. Sau khi mà đã giúp cái ngôi làng đánh trả được cái nhóm thổ phỉ như vậy, thì người trong làng mới nài nỉ hai vị đạo sĩ này, xin các ông ở lại để giúp làng, để có thể cai trị làng, để làm sao làng có thể vững mạnh để chống trả lại những thế lực của quân thù. Và thế rồi khi thấy ngôi làng, người dân trong làng có một cái tấm lòng như vậy và nghĩ thấy cũng cần thiết để ở lại, để mà huấn luyện họ, để mà có thể nói hướng dẫn họ, thì một vị đạo sĩ đã tình nguyện ở lại để giúp cái ngôi làng. Và thế là anh ta đã ở lại và là thủ lãnh của ngôi làng đó. Và thế rồi chỉ còn một mình một vị đạo sĩ, và anh ta lại cất bước lên đường để đi đến cái ngôi đền thánh mà anh ta sẽ tu tập ở đây. Vâng, thưa cộng đoàn, câu chuyện về ba vị đạo sĩ, chúng ta thấy ba vị đạo sĩ này đã làm những điều hết sức tốt đẹp để cứu giúp những người khốn khổ, những người có thể nói đang cần đến sự trợ giúp của họ. Thế nhưng mà cái điều quan trọng mà câu chuyện muốn nói ở đây, đó chính là ba vị đạo sĩ này đã đánh mất đi cái mục đích, cái lý tưởng cao đẹp mà mình nhắm đến. Đồng ý là chúng ta thấy những việc làm mà các vị đạo sĩ làm đều tốt đẹp, đều tốt lành hết. Nhưng chúng ta thấy trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mỗi người có một vị trí khác nhau, và mỗi người được Chúa trao cho những cái ơn gọi mà Chúa muốn chúng ta phải chu toàn cái bổn phận của chúng ta trong cái bậc sống đó, trong cái ơn gọi đó. Chẳng hạn như chúng ta là những người cha, người mẹ trong gia đình. Chúa trao cho chúng ta, làm sao chúng ta phải là những người cha, người mẹ gương mẫu, làm sao chúng ta trở thành những người cha, người mẹ biết lo lắng và giữ gìn cho cái hạnh phúc gia đình của chúng ta. Đồng ý là chúng ta vẫn phải làm những cái việc khác nó tốt lành. Chẳng hạn như chúng ta phải đi làm để có thể kiếm sống, để có thể nuôi dạy con cái chúng ta. Đồng ý là chúng ta vẫn phải lo vào những cái việc phục vụ nhà thờ, hay là giúp đỡ người này người kia để có thể chia sẻ một phần nhỏ bé nào đó, nâng đỡ những con người khốn khổ. Nhưng dù cái những cái điều đó nó quan trọng như thế nào đi chăng nữa, thì cái bổn phận và cái trách nhiệm căn bản nhất mà chúng ta cần phải chú tâm, đó chính là làm sao để chúng ta có thể chu toàn cái trách nhiệm của một người cha, người mẹ trong gia đình. Làm sao chúng ta sống để diễn tả cái tình yêu chung thủy của một người vợ, người chồng đối với nhau như thế nào, cũng như là con cái trong gia đình cũng vậy. Ngoài những cái việc chúng ta học hành, chúng ta làm ăn, chúng ta sinh sống, thì cái bổn phận làm con trong gia đình, chúng ta vẫn làm sao phải biết sống thế nào để có thể sống đúng cái bổn phận và cái trách nhiệm mà Chúa trao phó cho chúng ta. Có rất nhiều người vì công việc làm ăn, vì lo cái này cái kia, mà chúng ta đã quên mất đi cái bổn phận chính yếu là chúng ta phải trở nên những người cha, người mẹ mẫu mực cho con cái. Làm sao chúng ta phải giữ cho cái hạnh phúc gia đình của mình. Nhiều người quá lo lắng tìm kiếm của cải vật chất mà chúng ta quên mất đi cái bổn phận chính yếu này. Nhiều người chúng ta quá để tâm tới những thứ vui của cuộc sống mà chúng ta quên mất đi cái bổn phận chính yếu cần thiết nhất mà Chúa muốn chúng ta phải sống nó. Cũng giống như một ngôi nhà, chúng ta thấy khi chúng ta mới dọn về thì cái ngôi nhà chúng ta nó rất là đẹp, nó rất là gọn gẽ. Thế nhưng mà chúng ta thấy chúng ta sống 1 năm, 2 năm rồi 10 năm thì cái bổn phận mà chúng ta gìn giữ cái căn nhà chúng ta gọn gẽ đó đó, chúng ta thấy nó đã được tích tụ lại, chất chứa biết bao nhiêu những cái thứ vật chất, những cái thứ đồ đạc mà chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta nó sẽ hữu dụng cho chúng ta. Thế nhưng mà khi chúng ta vơ vết về rồi, có những cái thứ đồ vật 5 năm, 10 năm không bao giờ chúng ta đọc với nó, nhưng chúng ta vẫn cứ muốn giữ thì nó. Thì đó là một hình ảnh để diễn tả cho chúng ta thấy cái con người của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bị tác động bởi biết bao nhiêu thứ tác động trong cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta bị sao nhãng, hay là làm cho chúng ta có một cái sự tham lam nào đó muốn chiếm hết tất cả mọi thứ, cái gì chúng ta cũng muốn có hết. Thế nhưng cái duy nhất chúng ta cần có đó chính là làm sao chúng ta giữ cho hạnh phúc gia đình của chúng ta, làm sao chúng ta ngày mỗi ngày trở thành những tấm gương sáng cho con cái của chúng ta trong đời sống đạo đức cũng như trong đời sống là người. Nếu như chúng ta sống được như vậy thì chúng ta mới thấy bài tin mừng hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta rằng hãy có những cái gì vừa đủ để chúng ta có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, để chúng ta có thể giữ được, có thể sống và vuông tròn cái bổn phận và cái trách nhiệm mà Chúa cha phó cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta cố gắng, chúng ta tìm cách, chúng ta làm cho chúng ta có được thật nhiều của cải hay là được nhiều danh vọng nơi trần gian này. Thế nhưng cái điểm duy nhất đó chính là một người cha tốt lành, một người mẹ gương mẫu, hay là những người vợ, người chồng làm sao có thể sống chung thủy yêu thương nhau, thì chúng ta lại quên mất đi cái điểm cốt yếu đó. Chính vì thế mà qua bài tin mừng hôm nay, Chúa sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng. Chúa cũng sai mỗi người chúng ta hãy đi vào cuộc sống này với tất cả những cái gì chúng ta đang có mà Chúa cha ban cho chúng ta, để làm sao chúng ta trước hết chúng ta trở thành những người cha, người mẹ, những người chồng, người vợ và những người con cái, làm sao diễn tả được đúng cái bộ phận, cái trách nhiệm mà Chúa mong ước lên mỗi người chúng ta. Và bên cạnh đó, khi chúng ta làm được điều đó rồi thì chúng ta làm sao mang những cái gì mà chúng ta có qua cái đời sống mẫu mực của chúng ta để chúng ta chia sẻ cho những con người, những người mà đang có thể nói xa xút, thua kém chúng ta, làm sao để chúng ta có thể mang tình yêu của Chúa qua chính cách sống của chúng ta chia sẻ cho những người anh chị em. Thì chính khi chúng ta làm như vậy thì đó là cách chúng ta đang đem tin mừng của Chúa cho những người anh chị em của chúng ta bằng chính đời sống đạo đức tốt lành thánh thiện của chúng ta, chứ không phải là chúng ta chỉ bằng những cái của phù hoa hay những cái thứ vật chất chúng ta muốn phô trương cho người khác thấy mà quên mất đi cái cần thiết phải phô trương, đó chính là đời sống đạo đức tốt lành thánh thiện mà Chúa mong ước nơi chính mỗi người chúng ta. Xin Chúa Giêsu đã đến ban bình an đấng đã đến đem tin mừng của Chúa cho mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, để làm sao mỗi người chúng ta cũng trở nên những chứng nhân tâm đồ của Chúa trong chính gia đình của chúng ta, cũng như trong chính cái môi trường mà chúng ta sinh sống. Xin Chúa ban ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta ngày mỗi ngày được căn tân, được đổi mới, biết khắc phục đi những cái tính hư nét xấu, những cái gì mà làm cho chúng ta đang trở nên gương mù, gương xấu cho con cái, cho những người trong gia đình. Thì xin cho chúng ta ý thức lại, để chúng ta biết sống và chu toàn cái bổn phận mà Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta. Trong giờ phút này đây, chúng ta phó dâng cho Chúa những người anh chị em mà đang cần đến lời cầu xin nhỏ bé của chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả những người anh chị em đang lo sợ, đang hấp hối khi đối diện với cái chết. Những người anh chị em đang đau đớn quằn quại trên giường bệnh. Những người anh chị em đang buồn phiền, đang thất vọng khi phải mang trong mình những chứng bệnh mà không thuốc chữa. Những người anh chị em đang đau khổ khi phải đối diện với những người vợ, người chồng, những người anh chị em sống dối trá, sống bê bối, đang đắm mình trong những cái đam mê mà làm đau khổ cho gia đình. Chúng ta cũng dâng lên Chúa tất cả những người anh chị em khô khan mỗi lần, đang thở ơ trước tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cũng dâng lên Chúa tất cả những người con cái thân yêu của chúng ta đang sống tự do trên đất nước Mỹ này mà không biết sử dụng cái sự tự do để làm những điều mà tốt đẹp. Và rất nhiều những ý nguyện khác chúng ta dâng lên Chúa, nhất là những ai đang cần đến, đang nhờ chúng ta cầu xin trong giờ phút này. Lạy Chúa Giêsu, lòng thương xót Chúa, xin thương xót và cứu chữa chúng con. Lạy Chúa Giêsu, lòng thương xót Chúa, xin thương xoa dịu tất cả những nỗi đau của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, lòng thương xót Chúa, xin nâng đỡ đức tin để chúng con tiếp tục đón nhận tất cả những đau đớn, những hy sinh, những hám mình, và xin cho mỗi người chúng con trở nên những chứng nhân tình yêu và những tông đồ nhiệt thành của Chúa trong chính gia đình của chúng con, cũng như trong chính cái môi trường mà chúng con đang sinh sống. Giờ đây xin Chúa ban phúc lành cho tất cả quý ông bà anh chị em đêm nay, và xin Chúa ban thêm niềm tin, lòng mến cho tất cả mọi người chúng ta, để có thể yêu mến Chúa và sống cái đức tin của mọi người chúng ta. Chúa ở cùng ông bà anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà anh chị em.
Amen.
Con xin con đôi lời cảm ơn ban tổ chức, cũng như cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cùng hiệp thông với con trong những ngày tháng qua, trong những buổi cầu nguyện online. Còn một vài ngày nữa thôi là con sẽ trở về Việt Nam để làm việc ở bên Việt Nam. Con xin tập đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới này. Con thể nói là nhà dòng sẽ giao cho con một cái công việc cũng hết sức là nặng nề, đó là cộng tác với một số cha để làm trong cái chương trình, cái trung tâm mục vụ của dòng Chúa Cứu Thế Cái trung tâm mục vụ này có rất nhiều công việc. Thứ nhất là huấn luyện các cộng đồng giáo dân, huấn luyện các huynh trưởng, dạy tĩnh tâm, dạy giải phúc, lo cho chương trình bảo vệ sự sống, lo cho người cùi, lo cho người khuyết tật, lo cho người sida, lo cho người di dân. Thì đó là một vài cái chương trình mà con sẽ cùng cộng tác với một số cha ở Việt Nam để làm, và bên cạnh đó con sẽ dạy một môn nào đó cho các thầy. Thì đó là một số công việc mà con sẽ làm trong tương lai. Thì rất mong quý ông bà anh chị em cùng nâng đỡ và hỗ trợ con trong lời cầu nguyện. Mỗi lần đọc kinh lòng Chúa thương xót thì nhớ đến con mà cầu nguyện để xin Chúa ban thêm sức để làm sao con có thể chu toàn mà sứ mạng Chúa trao phó cho con. Thì một lần nữa con xin được cảm ơn tất cả mọi người và xin kính chúc mọi người luôn luôn được bình an, vững tin và lòng Chúa thương xót, và xin cho mỗi người chúng ta cũng trở nên một cái máng để chúng ta luân chuyển cái lòng Chúa thương xót đến những người anh chị em của chúng ta, nhất là những ai còn đang thờ ơ bụi nặng, những ai còn đang chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Thì xin mỗi người chúng ta bằng cách này cách khác, chúng ta đem lòng thương xót Chúa đến cho những người anh chị em đó. Một lần nữa tôi xin được kính chào và xin cảm ơn tất cả cộng đoàn.
Dạ, xin thưa cha, đại diện cho đại gia đình lòng thương xót Chúa, chúng con cảm ơn cha rất nhiều trong những khoảng thời gian qua. Cha đã cộng tác với chương trình và đã có những bài giảng được cha thầy thánh thần. Những gì mà cha nói với và chia sẻ với cộng đoàn chúng con mỗi tối thứ sáu mà có cha tham dự là rõ ràng về Chúa thánh thần dẫn dắt và nói qua ngôi miệng của cha. Bài giảng hôm nay cha nhắc nhở cho nghe chúng con bổn phận của người làm cha làm mẹ là phải làm sao tròn, luôn tròn cái bổn phận của mình và qua đời sống của mình con cái chúng con đã đọc được những gì mà Chúa muốn truyền tải qua chính việc làm của chúng con, qua chính suy nghĩ của chúng con. Bây giờ cha đã trở về Việt Nam đi dòng Chúa Cứu Thế. Hôm rồi con có về Việt Nam, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam là tuyệt vời lắm. Bây giờ thay đổi rất là nhiều, có phòng trầu thánh thể, có các trai giải tội suốt ngày, và giáo dân đến với dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 14 kỳ đồng rất là đông. Và đó là một cái ân sủng đặc biệt cho các cha dòng Chúa Cứu Thế. Và bây giờ đây cha trở về với nhà dòng, cộng đoàn chúng con ở đây chỉ biết mang ơn cha qua lời cầu nguyện và xin chúc cha trở về với vai trò mới của mình để dẫn dắt nhiều linh hồn trở về với Chúa, trở về với lòng thương xót của Chúa. Và ước gì nhà dòng tại 14 kỳ đồng sẽ nào là một trung tâm của lòng thương xót Chúa, người ta đến với lòng thương xót Chúa ở nơi đây với những gì cha hướng dẫn và dẫn dắt. Với chúng con ở đây thì cha cũng tiếp tục dẫn dắt và hướng dẫn như thế ở nhà dòng theo cái hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thì bây giờ chúng con đại diện cho anh em cảm ơn cha rất là nhiều. Và ước mong rằng tất cả những gì mà Chúa ước mong ở nơi cha sẽ được thành sự qua cha. Chúa con cảm ơn cha rất nhiều. Thầy chúc cha thường lộ bình an.
Con xin cảm ơn cộng đoàn. Dạ vâng. Con xin kính chào. Dạ.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Lòng tin thác của mỗi chúng con, nhân loại hôm nay đang trải qua. ra con đường đưa đến tận muôn.